Trong thế gian, có một mối họa hết sức thảm thiết, hết sức nghiêm trọng, thường làm cho người ta mất đi tánh mạng. Thế mà rất nhiều người đều chìm đắm trong đó, thậm chí không tiếc hy sinh thân mình, đến chết cũng không hối hận. Mối họa đó là lòng tham ái đối với sắc dục. Nó tạo ra các việc ác, đồi phong bại tục, phóng túng tình dục, tầm hoa dính liễu, vụng trộm ngoại tình, hủy hoại luân lý đạo đức, khiến cho gia đình suy bại, cha mẹ bị nhục nhã, tự mình mang tiếng xấu, liên lụy con cháu đời sau. Bọn họ lúc sống bị giảm thọ, khi chết rồi còn bị đọa vào ác đạo. Báo ứng của những người này tạm thời không nói, cho dù là vợ chồng quan hệ hợp pháp, một khi mãi mê sa vào đó mà không hạn chế đến nỗi mất mạng, tình trạng như thế cũng có rất nhiều. Ban đầu nghĩ tham muốn khoái lạc, kết quả chuốc lấy tử vong. Nỗi cô đơn đau khổ của người quá vợ quá chồng trên thực tế phần lớn là cho tự mình tạo thành, không phải do số mạng như thế. Những người cả ngày mê đắm trong vui thú vợ chồng không thể tự thoát, có thể nói là tự chuốc dạ vào mình. Nhưng cũng có người bình thường không sinh hoạt vợ chồng quá độ, chỉ do là không biết chú ý các loại kiên kỵ, tùy tiện mà làm, do vậy chuốc lấy tử vong. Tình trạng này cũng có rất nhiều. Trong sách Lễ Ký, mục Nguyệt Lệnh có quy định như sau: sắp vào tiết kinh trập, trước 3 ngày sấm mùa xuân rền vang, viên chức nhà nước phải gõ mõ thông báo lệnh cấm, cảnh báo nhân dân trong thời gian này nghiêm cấm sinh hoạt vợ chồng, tránh cho thai nhi phát triển không tốt. Thánh Dương thời xưa thương yêu nhân dân, thực có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Các loại kiên kỵ có nói rõ trong sách Thọ Khang Bảo Giám, cũng nên tìm đọc. Tôi thường nói, nguyên nhân chân chính của tử vong do sắc dục trực tiếp mà chết chiếm hết 4/10, gián tiếp mà chết cũng chiếm hết 4/10. Đây là do tham đắm sắc dục khiến thân thể hao tổn, rồi bị các loại phong hàn, bệnh độc mà chết. Người ta thường cho là họ chết bởi vì số mạng không tốt, lại không biết rằng người tham sắc dục đột nhiên chết, kỳ thực không phải họ sinh ra đã bị chú định thọ mạng ngắn ngủi. Chỉ có những người tâm địa thanh tịnh, phẩm hạnh đoan chính, không tham dục, mới có thể sống đến hết tuổi thọ của mình. Còn những người tham sắc, toàn bộ đều là tự hại sinh mệnh đáng quý của mình, đến nỗi bị chết sớm, làm sao có thể nói là trong số mạng đã chú định sẵn. Trong đó thật sự có thể y mệnh mà sống, mệnh tận mới chết. Những người này chỉ chiếm 1/2 mà thôi. Từ đó có thể biết rằng trong thế gian hơn phân nửa đều là do tham đắm sắc dục mà bị chết uổng. Sự nghiêm trọng của mối họa này không gì có thể so sánh. Điều này làm cho người ta đau buồn biết bao, lại là làm cho người ta sợ hãi biết bao. Tuy nhiên, cũng có một phương pháp không tốn tiền, cũng không tốn sức, mà lại có thể thành tựu đức hạnh cao nhất, hưởng thụ an vui lớn nhất, lưu lại phúc ấm vô tận cho con cháu, khiến cho tự mình có được quyến thuộc trinh khiết, lương thiện trong kiếp sau. Phương pháp này là giới dâm. Sinh hoạt vợ chồng, phía trước đã nói sơ qua lợi hại trong đó, tạm không nói đến. Về phần các loại hành vi tà dâm, cũng là vô liêm, vô sĩ, rất xấu, rất ác, hoàn toàn là dùng thân người mà làm việc của súc sinh. Cho nên, khi có giai nhân đến gần ước hẹn, hoặc là người đẹp quyến rũ hiến thân, người quân tử cự tuyệt, xem đó như tai họa to lớn. Do vậy mà phúc tinh cao chiếu, thiên thần ủng hộ, còn kẻ tiểu nhân thì vui mừng nhận lấy, xem đó là hạnh phúc to lớn. Do vậy mà tai tinh giáng lâm, quỷ thần tru lục. Người quân tử nhân quả mà đắc phúc, kẻ tiểu nhân quả mà thêm quả. Đây tức là chỗ mà cổ nhân nói: quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Người thế gian nếu như không quan sát triệt để rõ ràng cửa ải nữ sắc, vậy tức là đem những gì vốn thuộc về mình, đức hạnh cao nhất, an vui lớn nhất, cùng với phúc ấm vô tận của con cháu, quyến thuộc tinh khiết, lương thiện trong kiếp sau của mình, tất cả ném vào trong niềm hoang lạc, chớp nhoáng. Đây quả là hết sức bi ai. Đời nhà Nguyên có ông Tần Chiêu, người Dương Châu, vào tuổi nhược quán, ông đến kinh đô du lịch. Khi đã lên thuyền sắp khởi hành, có người bạn họ Đặng mang rượu đến tiễn. Hai người đang uống rượu, bỗng thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi kiệu tới. Đặng bảo cô gái chào hỏi Tần Chiêu rồi nói: cô này là người thiếp mà tôi mua giùm cho một ông quan trong kinh thành. Nhưng tiện anh sắp đi kinh thành, làm ơn giúp tôi đưa cho ông ta. Tần Chiêu cảm thấy hai người nam nữ độc thân cùng đi có nhiều bất tiện, mấy lần từ chối. Đặng ra vẻ giận, nói: anh làm sao phải cố chấp như thế? Tôi tín nhiệm mới đem việc này giao phó cho anh. Nếu anh khống chế không được, vậy là đem cô ấy tặng cho anh. Dù sao cũng chỉ tốn 2.500 xu tiền mà thôi. Bất đắc dĩ, Tần Chiêu phải nhận lời. Lúc bấy giờ trời đang mùa nóng, muỗi nhiều, cô gái không mang thêm mùng, trên thuyền bị muỗi cắn rất khổ. Tần Chiêu thấy vậy, bảo cô vào ngủ chung trong mùng của mình. Thuyền đi đường sông, trải qua hơn 10 ngày mới tới kinh thành. Tần Chiêu đưa cô gái đến ở khách sạn, nhờ bà chủ chăm sóc, rồi mang thư của Đặng đến cho ông quan. Khi gặp mặt, ông này hỏi Tần Chiêu: ông đi một mình hay mang theo người nhà cùng đi? Chiêu cho hay chỉ đi một mình. Ông quan nghe xong mặt có vẻ giận, nhưng bởi vì có thư của Đặng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đem cô gái vào nhà. Đêm đến mới biết được cô gái chưa thất thân, ông quan này xấu hổ. Ngày hôm sau lập tức gửi thư cho Đặng, khen Tần Chiêu phẩm đức cao thượng. Sau đó đến thăm Tần Chiêu, nói rằng: ngài quả là bậc quân tử đức độ xưa nay hiếm gặp. Hôm qua tôi còn hoài nghi, quả thật là đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tôi thật xấu hổ quá. Lời nhận xét: trong tâm của Tần Chiêu, nếu không phải đã hoàn toàn đoạn tuyệt tư dục, đạt đến cảnh giới đạo nghĩa thuần nhiên, thì làm sao ngày cùng ăn, đêm cùng ngủ? Trải mười mấy ngày với một người con gái tuyệt đẹp như thế mà không có tình dục. Cố nhiên Tần Chiêu là một bậc quân tử phẩm đức cao thượng, nhưng cô gái cũng là một trang thục nữ tinh khiết. Phẩm đức tốt đẹp, tâm linh thuần khiết, khiến cho mọi người ngưỡng mộ biết bao. Vì thế ghi thêm câu chuyện gương mẫu này vào đây để lưu truyền rộng rãi. Năm Nhâm Tuất, Dân Quốc thứ 11, 1922, Thích Ứng Quang chứng minh quy tắc chung 12 điều. 1. Tập này được chia làm 3 quyển. Quyển 1 kể lại những câu chuyện điển hình trong quá khứ để mọi người phát khởi tâm giữ giới dâm. Quyển 2 chia ra từng loại, lại thêm phân tích chi tiết để chỉ rõ phương pháp giới dâm. Quyển 3 là phần hỏi đáp nhằm củng cố quyết tâm giữ giới dâm. nội dung từng quyển đi từ nông đến sâu, không thể đảo ngược vị trí được. 2. Trong sách có kể lại những chuyện nhân quả, những lời bàn của người xưa đều ghi rõ xuất xứ để tiện tham khảo kiểm chứng. Nếu một chuyện mà có nhiều bản ghi khác nhau, sẽ chọn một bản mang tính đại biểu. 3. Những chuyện đời xưa liên quan đến tiết trinh hay dâm dục, phần nhiều đều lưu truyền rất rộng. Nếu không có những chứng cứ rõ ràng thì đều cắt bỏ. Còn những chuyện có nhân quả, thấy rõ trong hiện tại, dù chưa ai biên tập, phần nhiều được giữ lại. 4. Cổ nhân ghi chép sách truyện thường chỉ ghi một mạch liên tục đơn giản, không phân chia chương tiết, người đọc dễ nhàm chán. Này chúng tôi lấy nội dung câu chuyện để đặt tiêu đề, nhưng tiêu đề để nói lên việc khuyên răn, người đọc cũng dễ phân biệt. 5. Những chuyện trong quyển đầu được trích dẫn từ nhiều sách khác nhau, nên văn phong bất đồng. Khi biên tập lại, chúng tôi đã thay đổi một số cách dùng chữ để văn phong được thống nhất. 6. Người xưa viết sách khuyên răn giới dân, hầu hết đều là dẫn chứng những chuyện cũ để khuyên răn mà thôi. Còn như thế nào áp dụng thực tế, giảng rõ từng điểm khi đối mặt các vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày thì chưa thấy sách nào nói tới. 7. Những cuốn sách khuyên đời, có cuốn khi đọc thì thấy danh chương mênh mông bao la, rất hấp dẫn, nhưng xem kỹ lại thì thấy có thể chỉ cần dùng một hai câu là đủ. Trong tập này, chúng tôi kiên quyết loại trừ những khuyết điểm đó, nên trong Thiên Thọ Trì, tuy chúng tôi viết đơn giản, nhưng ý nghĩa lại rộng rãi đầy đủ. Tuy tên gọi là sách khuyên chữ giới dân, nhưng bao gồm các đạo lý tu thân trị quốc. Mong người đọc đừng nên đọc một cách qua loa như cưỡi ngựa xem qua, để khỏi cô phụ sự dụng tâm lương khổ của tác giả.
8. Căn nguyên của dâm dục là xuất phát từ lòng tham ái.
Nếu không cắt đứt tâm tham ái thì như nhổ cỏ mà để lại gốc, sang mùa xuân lại mọc. Nên trong quyển 2 giảng về những phép quán bất tịnh là để dứt trừ những tư tưởng dâm dục tận gốc rễ, không cho nó phát sinh ra nữa. Phải tự thực hành mới thấy được kết quả. Nếu chỉ đọc suông, cho là râu ria không quan trọng thì đã uổng một phen tâm huyết của tác giả. 9. Trong 2 quyển đầu, đạo lý về giới dâm gần như đã đầy đủ, nhưng có thể có nghi ngờ về nguyên nhân và căn cứ. Vì thế ở quyển cuối, chúng tôi soạn 100 câu hỏi đáp để nội dung cuốn sách được hoàn chỉnh. 10. Vấn đề quan trọng nhất đời người không gì hơn sinh tử. Không cứ là nho hay Phật đều phải để tâm nghiên cứu. Người đời nay đều cho là vấn đề này thuộc về Phật học, vì vậy lâu nay tránh mà không nói đến. Ý nguyện của tập sách là lợi ích cho mọi người, thì đâu dám sợ đầu sợ đuôi. Nên trong 2 quyển thứ 2 và thứ 3 về nguyên nhân của sinh tử, cảnh giới của cõi âm cõi dương đều nói qua một chút. 11. 3 quyển của tập này được chia nhỏ thành hơn 10 chương, mỗi chương cho giới dân đều có số chữ cố định. Giữa các chương có mấy trang trắng, người đọc có thể ghi chú bổ sung sau mỗi chương, cũng có thể dán lên những câu châm ngôn tự sách tấn chính mình. 12. Viết sách phổ biến là một việc khó khăn, thông tục thiển cận thì bậc học thức không hứng thú, quá văn vẻ lại không hợp cho giới bình dân. Dù viết đơn giản, người ngu độn vẫn cảm thấy khó hiểu. Dù viết tinh tế, bậc học thức vẫn chê thô cứng. Giả sử bậc thánh hiền sống trong thời này cũng khó mà thỏa mãn yêu cầu của mọi người, huống gì chúng tôi là những người hậu học. cặp sách này bàn về việc giữ gìn giới dâm. Có phần là vì giữ gìn hạnh phúc gia đình, có phần là vì thân thể mạnh khỏe, là vì hoạch phước tiêu tai, có phần là vì tu thân dưỡng tánh, có phần là vì thoát sanh tử xuất tam giới. Giống như một cửa hiệu thuốc có đủ tất cả các loại thuốc, người đọc có thể tùy theo bệnh của mình mà chọn đúng thuốc để uống. Ngọc Phong, Hoài Tây cư sĩ, Chu An sĩ kính ghi. Ngăn cơn sóng dữ của biển dục. Một lục, quyển một, pháp giới lục. Khuyên chung nhân quả, hai tắc, một pháp một giới. Khuyên người làm quan, năm tắc, bốn pháp một giới. Khuyên tướng sĩ, hai tắc, một pháp một giới. Khuyên người cầu công danh, tám tắc, bốn pháp, hai giới, hai pháp giới. Khuyên thầy dạy học, hai tắc, một pháp, một giới. Khuyên người trẻ, bốn tắc, hai pháp, một giới, một pháp giới. Khuyên người gây bất hòa gia đình, sáu tắc, hai pháp, bốn giới. Khuyên người cầu tự, năm tắc đều pháp. Khuyên người cầu sống lâu, ba tắc, một pháp, một giới, một giới pháp. Khuyên người gặp nạn, ba tắc, hai pháp, một giới. Khuyên người làm nghề y, hai tắc đều pháp. Khuyên những người buôn bán, làm nông, làm công, sáu tắc đều giới. Khuyên những người trẻ hay đến chốn lầu xanh, hai tắc đều giới. Khuyên sám hối tội lỗi, ba tắc, mỗi tắc đều có pháp và giới. Khuyên người phạm giới nặng căn bản, ba tắc đều giới. Khuyên phát tâm xuất thế, dẫn trong kinh, mười tắc, tám pháp, hai giới. Quyển 2, Thiên Thọ Trì. Người làm quan, mười khoa, 75 điều. Người ở nhà, mười khoa, 100 điều. Rộng râm, mười khoa, 120 điều. Diệt tội, 7 khoa, 60 điều. Những điều cốt yếu trong kinh điển, 4 khoa, 24 điều. Quán thai ngục, không chia khoa, 39 điều. Quán trùng ngụ, không chia khoa, 19 điều. Quán bất tịnh, 6 khoa, 12 điều. Quán tứ giác, 4 khoa, 4 điều. Quán cửu tưởng, 10 khoa, 10 điều. Quán luân hồi, 17 khoa, 17 điều. Quán thiên dục, 5 khoa, 5 điều. Quán nhân duyên, không chia khoa, 24 điều. Quán giải thoát, không chia khoa, 17 điều. Quyển 3, Luận Quyết Nghi. Bàn chung về nghiệp dâm, 8 câu hỏi đáp. Nói rõ nhân quả, 8 câu hỏi đáp. Những câu hỏi linh tinh về việc đề phòng dâm dục, 10 câu hỏi đáp. Thọ trì để đánh tan những nghi ngờ, 10 câu hỏi đáp. Những khác nhau lúc mang thai, 12 câu hỏi đáp. Thể xác mất nhưng tinh thần vẫn còn, 6 câu hỏi đáp. Sự khác nhau của thân trung ấm, 7 câu hỏi đáp. Nói rõ về tánh học, 7 câu hỏi đáp. Nguyên nhân của ác đạo, 10 câu hỏi đáp. Khởi đầu của việc cưới gả, 8 câu hỏi đáp. Sám hối tội nghiệp để được giảng sinh, 7 câu hỏi đáp. Như Lai ứng hóa, 7 câu hỏi đáp. Phụ lục phần giải nghĩa danh từ kinh sách. Những danh từ được sử dụng trong tập này còn thứ tự phải đối chiếu hơn 120 chỗ, số hàng số trang trong cuốn này. là ăn. Ngăn cơn sóng dữ của biển dục, quyển 1. Ngọc Phong, Chu Tư Nhân, tên là An Sĩ, biên tập. Pháp Giới Lục, khuyên chung, tổng cộng 2 mục, một pháp, một giới. Thường nghe rằng, nghiệp hải mang mang, nan đoạn, vô như sắc dục, trần hoàng nhiễu nhiễu, dịch phạm di hữu tà dâm. Biển nghiệp mênh mông, khó đoạn, không chi hơn sắc dục, cõi đời phồn tạp, dễ phạm nhất là tà dâm. Những bậc anh hùng cái thế cũng vì đó mà tử vong mất nước, những tài sĩ miệng thêu hoa tâm dệt gấm cũng nhân đây mà thân bại danh liệt. Xưa nay đều vậy, hiền ngu đều nhướng, huống gì gió chướng ngày càng dữ, đạo đức truyền thống mất dần. Kẻ trẻ tuổi phóng đãng, cố nhiên dễ đắm chìm trong chốn ăn chơi đàn điếm, mà bậc văn nhân sĩ tử cũng đua đòi thanh sao chi thấp. Trong bài thơ Tỳ Mà Hành của Bạch Tư Dị có câu: tọa trung khắp hạ thùy tối đa, giang châu tư mã thanh sam thấp. Trong cửa tọa ai khóc nhiều nhất? Chiếc áo xanh của quan tư mã giang châu đã ướt đẫm, biểu thị sự đồng tình của Bạch Tư Dị đối với cô gái đánh đàn tỳ bà. Về sau mượn tích chuyện này để chỉ sự ái mộ đối với cô gái thanh lâu. Nói bỏ dục mà lòng dục ngày càng tăng, nghe khuyên bỏ dâm mà lòng dâm càng nặng. Gặp cô gái duyên dáng bên đường thì ánh mắt chăm chăm, thấy phụ nữ mỹ miều đứng bên cửa thì ruột gan đảo lộn. Nói chung là lòng đã bị vẻ bên ngoài sai sử, ý thức cũng bị tình cảm lôi kéo. Nhan sắc bình thường, nếu như trang điểm phấn son, liền dễ nghĩ đó là Tây Thi mỹ nữ, da dẻ quê mùa, chỉ thêm song xạ ướp hương, tức thì quên mất Đông Phụ chi hình. Đông Phụ tức là Đông Thi trong tích truyện. Đông Thi bắt chước nhíu mày. Đông Thi vốn xấu, nghe kể Tây Thi rất đẹp, khi nhíu mày lại càng đẹp hơn, cũng bắt chước nhíu mày. Sau này chữ Đông Phụ chỉ cho cô gái xấu xí. Họ đâu biết trời đất không tha, quỷ thần căm giận, hoặc có người tự phá hoại tiết hạnh phụ nữ, rồi vợ hay con gái phải đền bồi, hoặc có người làm tổn hại thanh danh phụ nữ để cho con cháu phải chịu quả báo. Những ngôi mộ không người hương khói, không ai ngoài những kẻ ngông cuồng bạc bẽo. Tổ tiên những cô gái lầu xanh đều là những kẻ lãng tử tham dâm, đang giàu thì bị tịch thu tài sản, đáng lẽ có công danh lại bị gạt tên bản vàng, lâm vào cảnh tù đầy roi giọt. Còn sống thì chịu năm loại tội hình: roi đánh, gậy đập, ngục giam, lưu đày, tử hình. Chết đi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ân ân ái ái thuở trước, bây giờ trống trơn, hùng tâm tráng chí xưa kia ngày nay mất hết. Khuyên rộng tất cả thanh niên ý chí, những bậc học thức công danh nên khơi tâm giác ngộ, phá tan chướng ngại sắc dục. Mặt mày đẹp đẽ nên biết đó là đầu lâu mang khối thịt, hình dáng mỹ miều chỉ là hú xí khoác áo hoa. Cho dù gặp người hoa như ngọc, cũng nên xem như chị gái, như mẹ hiền. Những người chưa phạm tà dâm nên đề phòng đừng để dướng vào, người lỡ phạm rồi nên bảo họ sớm quay đầu, mong rằng cùng nhau khuyên nhủ, cùng nhau dạy bảo, khiến cho tất cả đều quay về đường giác, người người đều ra khỏi lối mê. Nếu cho những lời khuyên này là những lời nhảm nhí, xin xem quả báo tốt của ông họ Mạo. Còn chưa nghĩ chuyện phong lưu là câu chuyện hay, xin xem vết xe đổ của người họ Kim. Mạo Tung Thiếu, trích trong Mạo Hiến Phó Kỷ Sự. Mạo Tung Thiếu, Quý Khởi Tông, người đời Minh, ở Giang Tô Như Cao, năm Kỷ Mùi 1619. Sau khi thi rớt, ông trở về nhà, chú giải cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đối với câu kiến tha sắc mỹ, thấy sắc đẹp của người khác, ông chú giải rất kỹ. Người phụ giúp cho ông lúc đó là thầy giáo La Hiến Nhạc. Sau này, ông La trở về Nam Xương, tháng giêng năm Mậu Thìn, niên hiệu Sùng Trinh, 1628. Ông nằm mơ thấy một ông lão mặc áo đạo sĩ, hai bên có hai tiểu đồng đứng hầu. Trong tay ông lão cầm một cuốn sách, bảo tiểu đồng đứng bên trái đọc. La lén nghe, đúng là đoạn chú giải về kiến tha sắc mỹ mà ông Mạo đã từng chú ngày trước. Đến lúc đọc xong, ông lão nói xứng đáng thi đậu. Lại bảo tiểu đồng bên phải ngâm thơ, ngâm rằng: tham tương chiếc quế quảng hàng cung, na tính tam thiên sắc thị không, kháng phá thế gian mê nhãn tướng, bản hoa nhất đáo mãn thành hồng. Ham mê bẻ quế cung quảng hàng, đâu tin ba nghìn sắc là không. Nếu nhìn rõ những quyển tướng của thế gian, bản hoa vừa đến cả thành đầy hoa hồng. Tỉnh dậy, là đoán rằng ông Mạo sẽ thi đậu, liền ghi lại nhìn lành báo cho đứa con của ông. Đến lúc có bản, quả nhiên đậu cao. Sau này ông Mạo làm quan đến chức hiến phó. Kim Thánh Thắng, chuyện được lưu truyền rộng rãi vùng Cô Tô. Kim Thánh Thắng tên chị, quê Giang Nam, là người thích sưu tầm chuyện lạ, học hành rất uyên bác, thông minh tuyệt bậc. Ông tự cho là người trong thiên hạ không ai hơn mình. Ông viết nhiều sách nói về tình dục nam nữ để trổ tài của mình. Ông đã từng bình luận chuyện Tây Sương, Thủy Hử. Những chi tiết ô uế nhất trong đó thì lại hay trích dẫn những đoạn kinh Phật. Mọi người ai cũng khâm phục tài năng của ông, truyền tai nhau khắp thiên hạ. Rồi ông biên soạn cuốn Pháp Hoa Tách Vấn, 100 câu hỏi về kinh Pháp Hoa, dùng quan điểm kém cỏi của mình mà đo lường sự sâu xa của kinh Phật, làm cho người ta hiểu sai. Năm Tân Sửu, niên hiệu Thuận Trị, 1661. Nhưng một chuyện mà bị giam vào ngục rồi bị kết án tử hình. Ghi chú: nguyên bản không ghi rõ tên Kim Thánh Thắng mà chỉ ghi là người họ Kinh. Lý do là lúc đó kiên kỵ tránh đụng chạm vì chuyện xảy ra rất gần thời của tác giả, bây giờ không cần kiên kỵ nữa nên phải đính chính lại. Khuyên người làm quan, kể cả quan lại, nha dịch, tổng cộng 5 mục, 4 pháp, 1 giới. Tuy đều là người, có người lao động trí óc, có người lao động chân tay, có người được hưởng vinh hoa phú quý, có người phải chịu nghèo khổ bần hàn. Đây có phải là nói thiên đạo không công bằng hay sao? Hay là do chính ta tự chuốc lấy? Kinh Thi viết: dĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước, luôn nói lời tốt làm việc tốt, tự mình cầu được nhiều phước. Kinh dịch nói: tích thiện chi gia, tức hữu dư khánh. Nhà nào làm nhiều việc thiện thì nhất định được nhiều điều lành. Những người giàu sang phú quý đời này, nói chung là họ đã làm được nhiều việc phước đức đời trước. Con cháu được hưởng quả báo phú quý vinh hoa đều nhờ phúc ấm ông bà để lại. Đạo lý nhân quả là như thế. Nhưng mà lúc đang hưởng phước chớ nên quên tu phước. Giống như cày ruộng, năm nào cũng thu hoạch, năm nào cũng gieo giống. Nếu ỷ vào quyền uy của mình để buông thả vào những nơi ăn chơi trác táng, đó há không phải là được lọc người mà bỏ đi lọc trời ban sao? Điều khó khăn là trong thuận cảnh người ta thường chỉ lo hưởng lạc. Chỉ lo hưởng lạc thì dễ quên việc thiện, quên việc thiện thì lòng dâm dục nổi lên. Ngay chỗ này nếu có thể thức tỉnh, vậy tức là nền phước rất sâu dày. Hàn Ngụy Công, Tống Sử.
Đời Tống, Hàn Ngụy Công tên là Kỳ,
lúc đang cầm quyền làm tể tướng, mua một người thiếp họ Trương, nhan sắc xinh đẹp. Khi viết xong hợp đồng, cô gái liền khóc. Ngụy Công hỏi, cô đáp: thiếp vốn là vợ ông Cung Chức Lang, Quách Thủ Nghĩa. Năm trước vì bị một người sứ giả của bộ Du Quan kết tội nên bây giờ mới đến đây. Ngụy Công thương cảm, bèn bảo đem tiền về, hẹn khi mọi việc sáng tỏ thì quay lại. Khi cô gái đi rồi, Ngụy Công ra sức rửa mối quan cho chồng cô. Lúc ông ta sắp trở lại làm quan, cô Trương quay lại như lời hẹn. Ngụy Công không gặp mà bảo người ra nói thay rằng: tôi là tể tướng, không thể lấy vợ của người khác để làm thiếp của mình. Tiền lúc trước không cần phải trả lại. Nói rồi trả lại giấy tờ, lại giúp thêm 200 tiền để cô về đoàn tụ với chồng. Cô gái cảm động rơi lệ, giọng bái rồi quay về. Sau này ông Hàn Kỳ được phong Ngụy Quận Dương, ban Thụy Trung Hiến, con cháu thành đạt không ai bì kịp. Lời nhận xét: ngày xưa khi ông Tư Mã Quang chưa có con, phu nhân của ông sắp xếp một người thiếp đưa vào phòng đọc sách của ông vẫn không thèm nhìn. Người thiếp muốn thử bèn cầm cuốn sách đến hỏi: đây là cuốn sách gì? Ông nghiêm mặt chắp tay nói: đây là Thượng Thư. Người thiếp chần chừ rồi lui ra. Nói chung, một khi lòng dục đã phai nhạt thì có thể làm chủ được mình. Bản lĩnh của Hàn Ngụy Công toàn nhờ nơi diệt ích ham muốn. Tào Danh Trung, Quảng Nhân Phẩm. Năm Tuyên Đức đời nhà Minh 1426-1435, Tào Đỉnh làm quan Thái Hòa Biển Sứ, nhưng một lần bắt giặc cướp, cứu được một người con gái ở Dịch Đình. Cô này ý muốn thân cận ông. Ông tự hỏi: có thể xâm phạm một người xử nữ sao? Rồi lấy ra một mảnh giấy viết 4 chữ: Tào Đỉnh không thể. Sau đó mang đốt đi. Suốt cả đêm mà lòng ông không chút xao xuyến. Sáng hôm sau, ông cho tìm người nhà cô gái đến rồi cho trả về. Sau này khi tham dự kỳ thi đình, bỗng đâu bay đến trước mặt ông mảnh giấy, trong đó có 4 chữ: Tào Đỉnh không thể. Ngay lập tức văn chương của ông tự nhiên lưu loát, thi đỗ trạng nguyên. Lời nhận xét: con người ta có những điều không nên làm, rồi sau này mới có việc để mình làm được. Hai chữ không thể này cần gắng sức mới giữ gìn được. Dương Khắc Kính, Bất Khả Bất Khả Lục. Dương Khắc Kính làm quan có việc vận chuyển muối dùng lượng chiếc. Lúc đang giải những phạm nhân buôn lậu muối, họ bắt đến một phụ nữ. Dương nổi giận mắng: sao có thể áp giải một người phụ nữ đi hơn 1000 dặm, ăn ở chung với những lính tráng, làm giấy bẩn đạo giáo? Từ nay về sau quyết không cho bắt phụ nữ. Lời nhận xét: quan lại bắt người thường, bắt luôn cả phụ nữ, đó là việc làm rất tổn đức. Nói chung, lòng hổ thẹn của người nữ cao gấp mấy lần nam giới, chưa nói đến việc mắng giết bức bách khiến họ quyên sinh. Cho dù nhẹ nhàng tra hỏi, nhưng một khi dẫn đến cửa quan thì họ đã run sợ, lo lắng, coi đó là vết nhơ mang theo suốt đời. Than ôi, vợ mình so với vợ người chẳng qua là khác nhau giữa sang và hèn. Giả sử vợ hay con gái ta quỳ trước công đường, rồi quan phủ nghênh ngang bước tới, trăm nghìn ánh mắt nhìn xem, họ sẽ cảm thụ ra sao? Nếu là những bậc dương công nên châm trước cho họ.
Cố Đề Khấm, Ý Hạnh Lục. Người họ Cố là một quan chức trong huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô. Hễ có đưa đón quan viên đều tạm trú nhà ông Giang bán bánh ở ngoài thành. Một lần, ông Giang bị người vu cáo liên quan đến trộm cắp nên bị bắt giam. Cố rửa mối oan cho Giang, Giang cảm kích lắm, bèn đem người con gái 17 tuổi của mình đưa cho Cố để làm thiếp, vợ bé. Cố không nhận, lễ phép đem cô trả lại. Chuyện như thế xảy ra 3 lần. Sau đó, Giang làm ăn khó khăn, bán con gái cho một nhà buôn. Mấy năm sau, Cố được điều về kinh thành làm việc dưới quyền quan Thị Lan họ Hàn. Một ngày nọ, Thị Lan có việc ra khỏi nhà. Cố ngồi trước cửa thì nghe tiếng hô có phu nhân đến. Ông quỳ trong sân không dám ngước lên nhìn. Phu nhân nói: "Mời đứng lên. Ông có phải là Cố Đề Khấm ở Thái Thương không?" "Tôi là con gái nhà họ Giang đây. Nhờ có nhà buôn kia coi như con gái, nuôi nấng rồi gả cho tướng công làm vợ thứ, nay đã thành vợ chính. Được giàu sang như bây giờ đều nhờ ơn của ông cả. Đang lo không biết làm sao báo đáp, nay đã được gặp, tôi sẽ thưa chuyện với tướng công." Khi quan Thị Lan trở về, bà đem mọi chuyện kể lại với chồng. Quan Thị Lan bảo: "Quả thật là người có lòng nhân." Rồi sau ông tấu chuyện này lên trên, được vua hiếu tâm khen ngợi, ra lệnh rà soát xem bộ nào hãy còn thiếu chức. Cuối ơn cùng, ông được làm quan chủ sự bộ hình. Lời nhận xét: làm ơn nhưng không nhận đáp đền, đó là lòng nhân của Cố Đề Khấm. Thọ ơn nhất định báo đáp, đó là lòng nghĩa của Giang phu nhân. Tiến cử người hiền cho đất nước, đó là lòng trung của quan Thị Lan họ Hàn. Dùng người hiền mà không câu nệ, đó là sự quyết đoán của bậc minh quân. Người nha dịch họ Lưu. Anh người này kể với họ Dương: "Nhà Thanh niên hiệu Thuận Trị, năm Nhâm Thìn 1652. Có người họ Lưu làm nha dịch ở Giang Ninh, đến Giang Bắc bắt người. Bắt xong nhốt lại, bảo rằng cần mười mấy lượng vàng là có thể chuộc về. Người bị giam nói: "Tôi có đứa con gái, nhỡ về bảo bán đi để chuộc tôi." Lưu đồng ý, bèn đến thương lượng với vợ người tù. Bán được 20 lượng vàng, tất cả đều đưa cho Lưu. Lưu nhận vàng mà không thả người. Người tù biết được, uất ức mà chết. 10 ngày sau, Lưu cũng ngã bệnh, tự nói: "Người tù tố cáo tôi ở Đông Nhạc, lưỡi của tôi sắp bị móc sắt kéo ra rồi." Chốc lát, lưỡi Lưu thè ra mấy phân, thất khiếu ứa máu rồi chết. Lời nhận xét: người làm việc trong nha môn cần phải có đức độ. Nếu như ông Lưu, sẽ bị đọa vào 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khuyên tướng sĩ tổng cộng 2 mục: một pháp giới, một giới. Trong vũ trụ mênh mông đều là sinh linh do đức trời nuôi dưỡng, đều là con dân được quân vương che chở. Thật không may gặp nhầm lúc chiến tranh loạn lạc, vợ chồng ly tán, mẹ con mất nhau. Lúc đó mà có ai mở cho con đường sống, không phải chết trong binh đao, thì người đó chỉ có thể là những tướng sĩ. Nếu gặp một đội quân không kỷ luật, cướp bóc tiền tài, gian dâm phụ nữ, giết chóc dân thường, vậy thì chẳng khác nào trời đã đổ tuyết lại thêm sương xuống, lửa đã cháy lại châm thêm dầu. Tôi thay mặt cho những dân nghèo trăm ngàn năm sau, mà bái lạy những tướng sĩ trăm ngàn năm sau. Mong các vị đừng chém giết dân thường, đừng cướp bóc, đừng đốt lạc xóm, đừng cưỡng bức phụ nữ. Thấy những bậc cha mẹ đang tìm cách trốn chạy, nên nghĩ đến cha mẹ ta đang hoảng hốt cuống cuồng. Thấy vợ con người khác tán loạn chia lìa, nên nghĩ đến vợ con ta khó rời khó bỏ. Cổ nhân có dạy, giàu sang quyền thế sao có thể chỉ thuộc về một gia tộc. Đang nắm quyền mà không tu nhân tích đức thì không khác gì đi vào trong núi có nhiều châu báu mà ra về tay không. Những bậc tướng sĩ cho dù không lo lắng cho những sinh linh được đất trời nuôi dưỡng, không lo lắng cho những con dân được quân vương che chở, ít ra cũng nên lo lắng cho con cháu đời sau của mình. Nên sớm tự tỉnh giác thì phước đức sẽ vô lượng. Hai tướng quân họ Tào, Tống Sử. Tào Bân, tướng đời Tống, là một người hiền lành khiêm nhường, chưa bao giờ giết người vô tội. Lúc phá thành Toại Châu, các tướng muốn tàn sát cả thành, ông không chịu. Những phụ nữ bị bắt, ông cho tập trung một chỗ, sai người canh giữ bảo vệ. Đến lúc chiến sự yên bình, lại hỏi nhà cửa rồi đưa trả về. Nếu không có người thân thì chuẩn bị đủ lễ vật rồi cả. Khi đánh phạt thành Kim Lăng, trước hết ông đốt hương phát nguyện, ngày hạ được thành, không giết một người nào. Sau này các người con của ông như Tào Dĩ, Tào Tôn, Tào Sáng đều được làm đại tướng. Người con út là Tào Ký được truy phong tước vương. Con gái của ông này là Thái hậu Quan Hiến, con cháu nối đời Dinh Hiển. Cũng thời đó có một tướng quân cùng họ tên Tào Hàn. Tào Hàn giận dữ vì dây công thành Giang Châu lâu ngày mới đánh hạ được, ra lệnh cho binh lính tàn sát cướp bóc hãm hiếp dân trong thành. Tào Hàn chưa được 30 mà đã chết, còn cháu suy bại, có người nghèo khổ phải đi ăn xin. Lời nhận xét: người làm tướng tự mình không ô nhiễm tất nhiên là tốt, không cho phép quân lính cướp bóc càng tốt hơn. Những người phụ nữ được ông Bân cho lính canh gác đều là những người do quân lính bắt được. Ông đã không tự giữ riêng cho mình mà còn tự tay mình trả về, lại còn giúp họ cưới gả nữa. Có thể tôn Tào Bân là thầy của những vị tướng có lòng nhân hậu. Họ Chi, hiện quả Tùy Lục. Mùa xuân năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, học sinh họ Chi quê Gia Thiện nói với người bạn họ Cố: không hiểu sao mà đầu óc tôi cứ quay cuồng như có oan hồn theo sau. Đến lúc ngã bệnh, Cố đến sư Tây liền hỏi chuyện. Tự nhiên trong bụng có tiếng quỷ: thời đầu nhà Minh ta là một phó tướng họ Hồng tên Châu, chủ tướng họ Giao. Thấy người vợ họ Giang của ta quá xinh đẹp nên khởi tâm tham lam, hẹn đến chỗ kia làm phản, đem hơn 700 tàn quân, lệnh cho ta chinh phạt. Một mình ta không chi diệt nổi, cả đám quân lính bị giết hết. Giao bắt vợ ta, vợ ta bèn thắt cổ tự vẫn. Ghi nhớ mối thâm thù này nên mấy kiếp quyết trả cho được. Nhưng lúc cùng đường, Giao lại xuất gia tu hành, đời kế đó lại làm cao tăng, đời kế nữa làm đại từ lâm, đời thứ ba là vị sư có giới hạnh, đời thứ tư là người giàu có hay bố thí, nên ta không trả thù được. Đời thứ năm này đương lúc thắng trận liên tiếp trong 2 năm Tuất và Chậu, năm trước lại dung dao giết hại 4 người trong quán trà, bị mất lộc, ta mới đến trả thù được. Nghe câu chuyện có đầu có cuối, sư Tây Liên bèn khuyến hóa, rồi hứa sẽ tụng kinh lễ sáng để hóa giải mối hoàng đó. Nghe thế, quỷ thưa dân, họ bèn thỉnh sư Tây Liên làm lễ. Bệnh của Chi lập tức thuyên giảm, sau mấy hôm lại nghe nói tiếng quỷ. Nhờ sức che chở của Phật, con đã được siêu sinh, không bao giờ báo oán nữa. Những người đến đòi mạng đó là 4 người bị giết ở quán trà, không phải con. Chỉ sợ sư nghi bọn con không giữ lời nên đến thưa cho rõ. Nói xong bèn đi. Lát sau bệnh Chi lại phát, chưa hết đêm đã mất. Đức Phật dạy, cho dù trải qua 1000 đời kiếp thì những nghiệp báo của bệnh tạo vẫn không mất đi. Khi hội đủ nhân duyên sẽ chịu lại quả báo đó. Đền nợ 200-300 năm trước thế vẫn còn gần lắm. Tuyên người cầu công danh, tổng cộng 8 mục, 4 pháp, 2 giới, 2 pháp giới. Sắc đẹp là thứ mọi người ham muốn, hoa cử cũng là thứ mọi người thèm khát. Nếu cả 2 thứ đó cùng được thì khác gì mang vật nặng 1000 cân lại cưỡi trên mình con hạc mà vượt đại dương. Họ không hiểu rằng thứ dễ mê hoặc con người nhất là dâm dục. Với công danh, dâm dục khác nhau như nước với lửa. Những tao nhân mặt khách xưa nay thường hay bị sông ái nhấn chìm. Nếu có ai mang đạo đức ra giảng thì họ có lúc theo lúc không. Hàng ngày không để tâm đến chuyện sách vở, thế là xong. Cho dù công lao bao năm theo nghiệp dùi mài kinh sử, làm cha mẹ lo lắng, đêm trông trăng mà lòng dạ bồi hồi. Người đẹp nặng nghĩa nghe tiếng gà mà lòng quặn thắt. Rồi ngày kia áo gấm không được mặc, bản vàng không thấy tên. Ở nhà mọi người trông ngóng, giờ đã trở thành công cốc. Ân cha mẹ chưa 1 ngày trả, thử xem tình cảnh lúc đó sẽ thế nào. Nam nhi muốn toại chí quan trường, nên nhớ bọn kỹ nữ nhân gian cuối cùng là không. Lâm Mậu Tiên, văn xương quá thư. Lâm Mậu Tiên, người Tín Châu, suốt ngày đóng cửa đọc sách. Sau khi được tiến cử thi hương, có 1 người con gái hàng xóm, vì chán ông chồng không chịu học hành, hâm mộ tài danh Lâm Mậu Tiên nên tìm sang. Mậu Tiên nói, nam nữ phải có giới hạn, lễ giáo không cho phép, trời đất quỷ thần đang đứng xung quanh ta, sao cô có thể làm vô uế tôi? Nghe thế, người phụ nữ kia xấu hổ lui về. Kỳ thi kế tiếp, Mậu Tiên đỗ cao, 3 người con của ông cũng đỗ đạt. Lời đầu sách Trung Dung viết, răng thận trọng, lo sợ. Đến lúc luận, tiểu nhân lại nói, không có gì lo sợ, có thể thấy quan trọng nhất, việc tu thân không ngoài 2 chữ sợ và kính. Nam nữ phải có giới hạn, lễ giáo không dung, đó là kính. Thiên địa quỷ thần có mặt ở khắp nơi, đó là sợ. Đủ thấy lời dạy cao sâu thế nào. La Văn Nghị, La Trạng Nguyên bổn truyện. La Luân tham gia kỳ thi hội, xuống thuyền đến Cô Tô, đêm nằm mơ đến thăm Phạm Văn Chánh, nói, Trạng Nguyên năm sau chính là ông. La lễ phép cúi đầu. Phạm lại nói, việc ở lầu kia năm nọ đã cảm động đến trời xanh. Lúc đó La mới nhớ lại chuyện ngày năm đó đã từ chối 1 người con gái nơi lầu kia, quả như trong mộng. Đến lúc thi đình, ông đổ. Trong căn nhà tối, mắt thần như điện, người quân tử nên thận trọng khi ở một mình. Dương Hy Trọng, khoa danh khuyến giới lục. Dương Hy Trọng, người Thành Đô, khi chưa đổ, lúc đang học có người con gái xinh đẹp đến, nhưng ông không chấp nhận. Đêm đó, người vợ ở quê nằm mơ có vị thần đến nói: chồng con là người nghiêm túc, sau này sẽ đứng đầu tất cả mọi người. Lúc tỉnh không hiểu được câu chuyện, đến cuối năm mới hiểu ra. Năm sau người chồng quả đổ đầu. Kinh Ưu Điền Dương nói: phụ nữ là người ác nhất, đừng nên kết nhân duyên với họ. Một khi đã bị sợi dây yêu thương ràng buộc thì sẽ kéo người ta vào con đường tội lỗi. Có thể nói ông Dương là người bị lôi kéo nhưng không thể lay chuyển. Họ Tào, bất khả bất khả lục. Họ Tào, người Tùng Giang, lên Nam Đô đi thi. Khi ông ở lại một nhà nọ thì có người con gái tìm đến. Tào đuổi ra. Lúc đi được nửa đường, ông thấy bên vệ đường có tiếng ồn ào và đèn đuốc sáng trưng. Vội lánh vào một ngôi miếu lén nghe. Ông nghe họ xướng tên những người vừa thi đỗ. Đến tên thứ sáu, có người hầu bẩm: đây là người không tốt nên đã gạt tên rồi, nên để người nào vào thay. Vị thần nói: ông Tào kia không ăn ngủ với phụ nữ trong nhà trọ, có thể phong là người trinh tiết nên phong người đó. Đến lúc trời sáng đến xem bảng, quả ông đỗ thứ sáu. Người hiếu sắc mà lại có phụ nữ đến thì không khác gì nhà mình có điều tai họa xảy đến. Những người tích đức khi có người phụ nữ tìm đến thì đó ánh sáng tốt lành đã soi rọi đến nhà mình, nên mới nói họa phước đều là những thứ tự mình rước lấy. Lưu Nghiêu Cử, Quảng Nhân Lục. Lưu Nghiêu Cử, người Long Thơ, xuống thuyền đi thi. Chủ thuyền là một người phụ nữ nên đứa con của bà đề phòng rất cẩn mật. Khi Lưu lên bờ, bà đã dùng màn bịt kín thuyền nên cảm thấy không còn lo lắng. Bèn vào chợ một lúc. Lúc này đề thi trúng với những bài mà Lưu đã học nên ông ra khỏi phòng thi rất sớm. Lưu bèn cùng người kia tư thông. Ở nhà, cha mẹ Lưu nằm mơ thấy một người mặc áo vàng mang bảng đến báo Lưu được đổ đầu. Đang lúc xem bảng lại có một người gạt đi, nói: gần đây Lưu làm những chuyện không hay nên không cho đổ nữa. Lúc tỉnh dậy nhớ lại những lời đó, họ đã lo sợ. Đến lúc chấm, Lưu phạm một số lỗi nhỏ. Quan chấm than tiếc cho bài của Lưu. Lúc về nhà, cha mẹ Lưu đem những chuyện trong mơ ra hỏi, nhưng Lưu giấu bặt không dám nói ra. Lần thi tiếp vẫn được tiến cử, nhưng cuối cùng vẫn không đỗ. Vui một chút trong khoang thuyền mà lại bị mất chức đổ đầu, có ai ngu hơn người đó không? Người học sinh ở Phượng Dương. Bạn người này kể lại: nhà một người học sinh quê Phượng Dương có ao nhỏ trồng ít sen, đã mấy năm mà chưa ra hoa. Năm Kỷ Dậu đời Khang Hy, người học sinh sắp đến cú khúc ghi tên, bèn thả một bụi sen tịnh đế. Cha mẹ anh vui lắm, cho rằng đó là điềm lành cho kỳ thi mùa thu. Sáng hôm sau họ làm tiệc đại khách. Đêm đó hai vợ chồng người học sinh đang vui vẻ thì có người hầu gái đi ngang qua. Người chồng muốn trêu ghẹo nhưng người vợ vẫn không ngăn cản, nên hai người kia bèn ăn nằm với nhau. Sáng hôm sau ra nhìn thấy cành sen đã gãy đập, hỏi ra mới biết chuyện người tớ gái. Cha mẹ anh này bực lắm. Đêm cành hoa bị gãy, anh học sinh nằm mơ đến gặp một vị thần. Thần cho biết khi tên anh đã được ghi vào bảng trời thì có người đến xóa đi. Anh ta liền khóc lóc cầu khẩn 3 lần như thế. Đến lúc tỉnh dậy tự biết đó là điềm chẳng lành, lật đật lên đường. Những người làm ở học phủ vẫn còn 3 người. Lúc bấy giờ, những người đến cứu khúc cũng chỉ có 3, mà người học sinh kia bị rớt. 3 lần tuyển mộ cũng như vậy cả, cuối cùng khóc lóc quay về. Nếu người vợ cương quyết không cho thì người chồng có thể đã không phạm phải. Há biết rằng trong chốn u minh mà vẫn giữ được việc đỗ đạt của mình sao? Ngày xưa có bà mẹ ông Thúc Hướng, nhờ đứa con ngăn cản, muốn thoát khỏi được tội ghen ghét mà gia tộc họ Dương thiệt lâm nạn. Chi tiết trong tả truyện thì có thể hiểu được việc ghen ghét như thế nào. Hai người học trò ở Trực Lệ, giới dâm dựng thuyết. Đời nhà Minh có anh học trò đi thi ở Nam Kinh, ở ngay trước chỗ hướng dẫn việc thi cử, có người con gái lén nhìn, có ý muốn đến với anh học trò. Đến lúc thi xong, người kia bảo đứa hầu gái bày tỏ ý định của mình, hẹn đến đêm sẽ gặp nhau. Người học trò sợ tổn âm đức nên từ chối. Người bạn cùng đi với anh học trò biết được chuyện, bèn giả làm người học sinh này để gặp. Người hầu gái do đêm tối nên không nhận ra, cho anh này vào gặp. Họ cùng ngủ với nhau nhưng không khép cửa. Đến sáng, đúng lúc người cha trở về, bước vào thấy cảnh tượng như thế, điên tiết, ông dung gươm chém cả hai, mang đầu lên quan. Hôm sau có bản, người học trò đang ở đó đổ đầu. Một người được đổ đầu, một người bị ghi tên vào sổ quỷ, dinh nhục vui sướng khác nhau một trời một vực. Một khoảng cách rất nhỏ, nhưng nghiệp báo chỉ trong một sớm một chiều, thật đáng sợ. Hai anh em ở Nam Xương. Cảm ứng thiên quản sớ. Dùng Nam Xương có hai anh em song sinh, giống nhau đến cả hình dáng cho đến giọng nói. Cha mẹ họ cũng không nhận ra, đến nỗi phải may áo quần khác màu để phân biệt. Lúc trưởng thành, cả hai cùng kết hôn, cùng ăn ở, thậm chí những được mức dinh nhục, không gì là không giống nhau. Một ngày kia họ đi thi, cùng nhau ở một chỗ, có người con gái đến để ý người anh, nhưng người anh từ chối, rồi ngăn cản luôn người em. Người em giờ nghe lời, nhưng lại giả dạng người anh để qua lại, rồi hẹn sau khi thi đỗ sẽ cưới. Đến lúc có bảng, người anh đổ nhưng người em lại rớt. Người con gái kia thì không nhận ra ai là anh, ai là em. Cho người đổ là người mình đang hẹn hò, cô mừng lắm, nên giúp anh ta một ít hàng hóa nữa. Mùa xuân năm sau, người anh lại đổ. Người con gái nghe tin, tự sắm đồ mãi đồ đạc, có ý chờ người kia đến cưới. Nhưng chờ mãi không được, bèn uất hận mà chết. Sau này người anh được hưởng cảnh giàu sang phú quý, con cháu vinh hiển, người em lại chết yểu, không còn nối dõi. Mạng số tốt hay xấu là do tâm ngày trước tạo nên. Ngày trước